Tôi là người chỉ dẫn thôi, nhưng mà tôi cũng vô thường như tất cả. Bây giờ các vị ôm cái hình bóng tôi để làm gì? Tôi cũng đi rồi. Bây giờ các vị muốn thăng tiến không? Các vị nương vào giới luật. Vì giới luật mà còn, người tu, người đệ tử Phật còn giữ giới là đạo Phật còn tồn tại. Người tu không còn giữ giới thì đạo Phật không còn tồn tại. Cho nên đó, dù là mạt pháp, chúng ta đang sống ở trong thời mạt pháp, nhưng mà chúng ta còn thích nghe chánh, nghe kinh pháp. Chúng ta còn biết kính trên nhường dưới. Pháp chưa đến nỗi mạt. Cho nên dù ở trong đời mạt pháp, và dù chúng ta ở đây chỉ có mấy mươi người thôi, chùa không có thầy trụ trì hả, nhưng mà chúng ta cũng đồng lòng đồng sức với nhau để duy trì cái ngôi tam bảo này. Phật pháp ở đây chưa đến nỗi mạt. Rồi mỗi một cái lễ quý vị liên lạc với quý vị, quý thầy, quý cô để thỉnh các vị về đây hướng dẫn một khóa lễ à, giảng kinh nói pháp cho mình nghe. Pháp chưa đến nỗi mạt. Dù ở trong đời mạt pháp, nhưng mà chúng ta không để cho nó tận cùng của cái mạt. Chúng ta cũng cố gắng làm hết sức của mình. Cho nên Đức Phật nói tôi có đi rồi thì quý vị cứ nương giới luật mà quý vị tu. Chứ Phật không có nói quý vị phải để làm gì cho tôi hết trơn á. Cái hay của một Đức Phật là như vậy. Thành Pháp Hòa thấy ông bà mình cũng hay lắm. Khi trước khi mất thì nói làm sao? À, các con cần phải thương yêu nhau, bảo bọc cho nhau, anh em phải biết gần lại với nhau, đó là các con thương ba mẹ rồi, phải không? À, còn cái chuyện tài sản tụi con giữ được thì tốt, giữ không được đó là chuyện phụ. Quan trọng là cái tình huynh đệ của các con. Đó. Một vị tôn đức mà sắp qua đời cũng vậy, cũng gọi các đệ tử lại nói như vậy. Thầy chỉ mong các con nói được cái chí nguyện của thầy là phụng sự chúng sanh. Vì cái người tu của chúng ta phụng sự chúng sanh là chính. Còn cái chuyện mà lo cho cái thân mình được cơm no, là sống một đời sống đầy đủ vật chất là phụ, thậm chí không màng nữa. Cái người tu là phải như vậy, phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Có ai mà nói con muốn đi tu để mai mốt con lên con làm giáo chủ, con lên con làm mà trụ trì hòa thượng như không đó. Ai cũng muốn có một cái ý nguyện đi tu rất dễ thương. Và người nào vô đây rồi cũng muốn đem cái tâm phụng sự chúng sanh hết. À, cho nên cái lý, cái sự nghiệp của mình là như vậy. Và bây giờ đó là mình đầu tiên là mình thân cận người tốt. À, quý vị để ý coi, hồi xưa mình đi chùa, hồi xưa mình chưa đi chùa, với cái thời gian mình đi chùa, mà cái chữ đi chùa ở đây là không phải tới rồi thắp cây hương rồi mình đi về đâu. Thắp cây hương lễ Phật rồi ở mình có học pháp, mình có nghe kinh, mình có thật sự mình trao dồi đó. Mình có thấy con người mình nó khác với ngày xưa không? À, hồi xưa là mình cũng sân si dữ dội lắm. Bây giờ tự nhiên cái sân si mình nó có bớt đi. Đó, cho nên mình gần được cái tốt thì nó đâu có lỗ lã đâu đâu. À, rồi. Về hoàn cảnh đó là mình thân cận người tốt. Rồi bây giờ nói đến cái nghe. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình phải thính văn chánh pháp. Tức là mình phải nghe chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là những lời dạy chân thật, có khả năng giải khổ cho ta, có khả năng xoa được cái niềm đau nỗi khổ của mình. Thì những cái chánh pháp đó ai truyền đạt? Những người lành, người tốt ta truyền. Cho mình gần những cái người đó, mình nghe được cái chánh pháp. Mình nói ví dụ như mình giận ai quá, mình muốn làm một cái gì đó tác hại người đó, nhưng mà nhờ cái người bạn kia họ khuyên can mình không nên làm cái chuyện đó. Rõ ràng như vậy. Thành ra cái người đó là cái người cho mình cái chánh pháp, con đường đi cho nó đúng. Chứ còn không á, là mình đi ngược lại thì mình tà pháp. Cho nên á, mình nghe chánh pháp để làm gì? Để cởi mở cái tâm tư của mình, chứ không phải để ràng buộc. Ví dụ như quý vị mà nghe Phật pháp rồi, quý vị dính mắc vô những cái đó, rồi ai nói gì cái mình đem cái câu đó ra mình áp đặt người khác, không được. Đừng có với mình đem áp đặt về tội cho người ta. Không, đôi khi mình phải cảm thông. Cho nên chánh pháp á, mà mình dùng không có đúng thời thì cũng không được. Cho quý vị nhớ không? Trong bốn cái biện tài là pháp, biện tài về nghĩa, về pháp, về từ, ở trong đó có một cái nhạo thuyết. Thế nào gọi là nhạo thuyết? Nhạo thuyết là khéo nói, nói đúng thời, đúng cơ, khế lý, khế cơ gọi là nhạo. Chứ không phải mà lên, thí dụ giờ mình gặp cái người nào đó, cái mình lỡ mình nói đủ thứ hết, nghe rất là hay, nhưng mà nó không phù hợp với người ta thì cũng đâu có nhạo thuyết. Thí dụ như vậy đó. Thành thí dụ bây giờ mình mời bạn mình tới dùng một bữa cơm, mà mình biết người ta là người thích ăn những món gì, thì mình làm để mình áp ứng được đúng những cái thích của người ta. Cái là đó, cái đó là mình gọi là nhạo nấu đó. Chứ còn giờ mình không có cần biết tôi vậy đó, tôi làm được, ăn được thôi, thí dụ vậy, thì mình mời người ta tới làm chi, phải không? Thành thử cái chữ mà nhạo thuyết là vậy đó. Nói mà hợp lý, hợp cơ nữa nha. Chứ nhiều khi mình hợp cái lý mà không hợp cái cơ, mà khi cơ mà trật là lý cũng trật. Cái lý là mình đổ cho người, rồi mình nói làm sao mà không học cái căn cơ trình độ người ta, rồi làm sao mà mình nói được cái lý. Cái lý là như vậy, cho nên cái nhạo thuyết là như vậy. Nói mà phải hợp lý, hợp cơ. Cho nên mình phải, cái điều thứ hai mà để cho nó thành tựu được cái đạo nghiệp mình là phải nghe chánh pháp. Ở đây bây giờ phương tiện nghe pháp hay lắm, phải không? Có người thì lên internet nghe nè, có người thì nghe qua CD, nghe qua băng dĩa. Bây giờ nó còn có những cái máy MP3, iPod, bỏ hết vô trong cái máy đó mà nghe suốt cả ngày. Có nhiều khi mình buồn mình khổ, nghe xong thời pháp nó hay lắm. Mà quý vị để ý đi, nếu mà tâm mình thành thật mà mình muốn nghe pháp đó, tự nhiên nó đáp ứng mà. Có nhiều Phật tử chia sẻ, họ nói bữa đó con đang bực cái chuyện gì đó, cái con mới đi bước vô xe, cái con mở băng của quý thầy lên giảng, trời ơi, màu nhiệm vô cùng. Con nghe đúng cái bài giảng, đúng ngay cái tâm trạng ngày hôm đó của con, mà nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Nó có những cái màu nhiệm, gọi là bất khả tư nghì. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Làm sao mình nghĩ bàn được cái chỗ đó? Cho nên nếu mà mình mà không có ở trong Phật pháp á, mình không có hiểu cái thế nào gọi là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đâu. Giờ này đó người ta nói trời ơi lạnh muốn chết, ở nhà cho rồi, nấu cái gì nóng nóng ăn cho nó khỏe, rồi ngồi coi tivi rồi ha, mắc cái chi mà vô trong này ngồi dưới đất rồi vậy đó. Vì người ta đâu có cảm được cái đó, người ta đâu có cảm được cái đó. Ví dụ như bây giờ mình mà là biến cho nó phone xuống, nói bữa nay tôi xuống được nghe vì cảm bệnh nghe, cũng được thôi, ai ép uổng gì mình đâu. Nhưng mà mình không có làm vậy. Mình thường nói anh chưa chết đâu anh. Mình chưa chết đâu, mình có thể làm được những việc. Như ngày hôm qua là đau dữ lắm, nhưng mà cũng ráng ra cái lớp thiền cho người Tây. Ngày hôm qua rất là đông người Tây Phương, hôm qua ngồi 40-50 người. Thành thử ra nếu mà mình thấy cái tinh thần của người Tây Phương như vậy mà mình không có ráng ra thì tự nhiên mình cảm thấy hình như mình chưa có trọn vẹn đi ra. Vì mình thấy sức mình làm được, chứ không phải mình miễn cưỡng ra làm được. Có những cái việc như vậy. Cho quý vị biết là thấy người ta còn đang thích nghe chánh pháp, và mình cũng là người thích đi truyền đạt cái đó, thì hai bên nó cảm thông với nhau. Và quý vị ngồi mà quý vị Pháp Hòa nói, mặc dù những cái chuyện này mình nghe nó nhàm rồi, nhưng mà khi nhắc lại tự nhiên nó cảm thấy rằng như một cái gì đó nó sắp tấn mình vô cùng, thì được như vậy đó. Cái lúc đó đó chánh pháp nó vào trong tâm mình. Cho nên mình muốn nghe pháp cho thấu đó, là tâm phải tịnh. Tâm không tịnh đó, là mình nghe giống như ngồi đây nghe, nhưng mà nghe tiếng thôi. Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe là nghe tiếng nói trầm bổng vậy đó, nhưng mà không có vô, bởi vì tâm bây giờ đang lo ra. Cho nên thường thường đó, tâm tịnh nghe pháp. Khi mà tâm tịnh nghe pháp thì những cái lời đó nó rót vào trong trong tâm của mình. Tâm là thính pháp, nghe pháp. Cho nên ngày xưa quý vị thấy không, các vị mà đến bên Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con có điều muốn hỏi, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Thế Tôn nói được, ông cứ hỏi đi. Hỏi xong cái Đức Phật nói, lành thay, ông rất khéo hỏi. Nay tôi sắp nói, ông khéo lắng nghe. Hay không? Ông khéo hỏi, tôi là ông hỏi sao? Ông hỏi đúng lúc, đúng thời, đúng câu, đúng cú. Tôi sắp nói nha. Bây giờ ông hỏi là tôi nói, mà hãy nói là nghe. Mà chính ông hỏi tôi nói, nay ông khéo nghe có nghĩa là nghe bằng cả tấm lòng của mình. Vì sao? Vì thật tâm mà học hỏi, chứ không phải là hỏi để bắt bẻ, hỏi để vặn vẹo, hỏi để mà bắt bí. Hỏi cái đó Phật không có trả lời. Rồi có nhiều người lên hỏi vậy, cái Phật ngồi im, Phật không nói. Có một thầy đó, thầy cứ lên lại hỏi hoài, Phật có một câu à, Đức Thế Tôn à, ai là người tạo ra trái đất này? Rồi một ngày mai này trái đất này nó đi về đâu? Hỏi vậy đó, Phật cứ im 5 lần 7 lượt. Bữa đó ngày mới lên, ngày nói bữa nay là câu hỏi cuối nha. Đức Thế Tôn không có trả lời con, là con nghĩ con không tu nữa đâu á. Nói với Phật vậy đó. Cái Phật mới nói làm sao biết không? Phật mới nói hồi đó đó, ngày thầy tới thầy tu với tôi đó, thầy có giao điều kiện không? Thầy có giao điều kiện là tôi phải trả lời cho thầy cái này cái này cái này, không ấy là thầy nghĩ tu không? Thì ngài mới nói dạ không. Hồi xưa thầy vô tu mình không có điều kiện, thì ngày hôm nay thầy có nghĩ tu cũng đừng đặt điều kiện với tôi. Mà lý do mà tôi không nói là bởi vì tôi thấy nó không có cần nói. Cho nên có một hôm á, thì ngài mới nắm một cái nắm lá lên, ngài mới nói rằng những gì mà tôi biết thì giống như lá trong rừng, phải không? Mà cái gì mà tôi nói đó giống như lá trong tay tôi thôi. Bởi vì sao mà tôi không có nói nhiều? Là bởi vì cái gì cần nói, nó rất thiết thực cho quý vị thì tôi nói. Còn những cái gì nó chưa có thiết thực, nó chưa cần thiết, tôi không có nói. Giống như bây giờ mình đối với một đứa con nít đi, có những cái mình đâu có cần nói. Thí dụ như bây giờ đó, xin lỗi là ví dụ bây giờ mấy chú tiểu hay là mấy đứa nhỏ, nó đâu có biết cái gì chuyện của hồi thời 63, thời 72, nó có biết gì đâu. Mình tự nhiên mình kêu mình lại mình nói thì nó không có cái point để nó nghe. Mà mình nói những cái thiết thực, mình nói những cái thiết thực, mà mình nói được những cái thiết thực á, nó nghe, nó ứng dụng được, đúng hợp cái hoàn cảnh thời đại bây giờ là mình tốt rồi. Cho nên là mình chánh pháp là vậy. Chánh pháp là cái gì cần nói, thiết thực, nói rõ ràng, nói cho tường tận, để cho người ta nghe, người ta tu, người ta hiểu, người ta tu là được. Cho nên mình muốn cho người ta kiến đạo mà mình nói những cái mà nó không có rõ ràng thì sao người ta kiến, sao người ta thấy? Mà khi mà người ta không thấy thì sao người ta tu? Mà một khi người ta không tu thì người ta không chứng. Cho quý vị nhớ nãy mà nói ba điều không? Thấy đạo, tu đạo, chứng đạo. Đó. Thì người nào mà thành tựu ba cái đó gọi là thành tựu đạo nghiệp. Bây giờ muốn thành tựu đạo nghiệp thì nãy giờ mình đi qua 2 trận rồi đó. Về cái hoàn cảnh sống thì mình phải gần thiện trí thức. Ngay cả cái môi trường cũng vậy. Biết rằng tâm mình tịnh mới là quan trọng. Còn sống chẳng ồn náo mà tâm mình vẫn tịnh, tốt thôi. Nhưng mà ở một cái trình độ mình còn rất sơ cơ thì dễ như mình cần nương lắm không? Mình cần có ngôi chùa, mình cần có cái áo tràng, mình cần có cái chuông, cái mỏ, quyển kinh, để làm gì? Để mình nương theo đó. Xin lỗi, dây trầu mà không có cái hàng rào sao dây trầu leo? Không có cây cao làm sao dây trầu leo được, phải không? Cho nên phải có cái gì để cái dây nó leo chứ. Thì cũng như vậy. Còn nếu mà không có cái gì thì nó cũng ra thôi, nhưng mà nó bò làm sao? Nó bò ngoằn ngoèo, nó bò thành nùi, thành cục, thành khối, gỡ không ra đó. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói thêm câu nữa, quý vị không có thấy sao? Những cái dây bìm bìm, dây này dây kia, nó đi theo cái gì? Đi theo những cái cây tùng, cái thông mà nó vươn lên. Mặc dù cái dây nó yếu ớt lắm, nhưng mà nó may mắn nó được gần ở một cái tùng, cái gì đó cao cao, thì tự nhiên cái cây nó cao theo. Hay vậy đó. Cho nên mình sống trong đời cũng vậy, mình phải nương oai thần với nhau. Quý vị có thường đọc kinh, quý vị thấy không? Lúc bấy giờ Bồ Tát đó, vị tỳ kheo kia nương oai thần của Phật mà hỏi. Cái chữ nương oai thần là gì? Nương oai thần là nương vào cái sức mạnh của người kia. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ á, mình muốn thương cái gì đó với một cái vị nào đó mình không dám, nhưng mà có cái người mà quen biết cái vị kia thân thiết hơn á, cái mình nói anh đi với tôi mới dám nói, tôi điên mình, tôi sợ quá, phải không? Như vậy là nương oai thần đó. Trên trong kinh mình nói nương oai thần là vậy đó. Rồi thí dụ như giờ mình kêu đứa nít lại, thầy biểu gì đó, nó không dám, cái nó con đi đi, mẹ đứng sao con. Mà có mẹ nó đứng sao, cái nó tới thầy, nó tới nó thưa, nó hỏi rất bình thường, phải ai không? Nương oai thần đó. Cho nên mình sống ở trong chùa đây là mình nương oai thần với nhau. Có cái chị nào Phật tử mới tới biết nấu ăn mà không chưa bao giờ nấu mấy trăm người ăn, cho nên mà kêu chị ra nấu chị sợ lắm, phải có cái cô trưởng bếp chuyên môn nấu đi chung với chị vững vàng, chị yên tâm chị nấu, vì có gì chị kia chị đỡ chị phụ, có phải vậy không? Mình vô chùa mình nấu mấy trăm người ăn, tôi không cần ai hết á, mình tôi đủ rồi, thì cũng được thôi, nhưng mà được có một lần hết xíu quá. Cho nên nhiều người là có oai thần hay vô cùng. Chứ mình đọc kinh đại thừa, mình đọc với con mắt như vậy, rồi mình thấy rõ ràng Phật có nói gì xa đâu, ngay trong cuộc đời này nương oai thần với nhau. Rồi đọc trong kinh Địa Tạng coi, ông trưởng giả kia muốn nói gì ngài Địa Tạng phải ngó ngoái, là ngài Địa Tạng mới nhìn lên Đức Thế Tôn mà nói. Ngó ngoái tức là nhìn lui vậy nè, muốn nói gì người ta phải nhìn người ta một cái nghe. Chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi nói. Hay như vậy.